Mình sống trên đời để làm gì?
Sống trên đời để học hỏi thanh tịnh. Tại sao sống trên đời để học hỏi thanh tịnh? Mọi sự kích động và tán động nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Không có người nào sống ở thế gian này không có bị kích động và tán động. Sau khi kích động và tán động mới lưu về thanh tịnh. Khi mà chúng ta về đến thanh tịnh rồi, chúng ta mới học tới cái thức vô cùng tiến hóa. Cho nên mỗi người chỉ giới hạn trong thời gian sống ở thế gian này, yêu khoa học mà không biết, đang học thì tiến hóa mà không hay, tưởng là tôi được, tôi làm được tiền là tôi được, tôi có, tôi giàu, tôi mạnh hơn người khác, không mạnh đâu. Giờ phút lâm chung mới thấy mình không mạnh, vì tiền của nó chi phối từ quan của chính mình không còn, không phát triển lên cao. Cho nên trong băng đạo tâm chỉ có dạy rõ được tiền bạc, dạy con ngu suốt đời nó lôi cuốn tâm tình tranh chấp thì không có gì cỡ mở phát triển hy sinh chân thân đạo đời không có. Nói lẻo lẻo nhưng mà tâm không có, rồi cũng nhà vô chủ. Cái miệng nói lẻo lẻo mà tâm không có, không dám, không tâm cứ sợ này sợ kia sợ nào, mà không dám dấn thân sửa tiến thì thức quả không bao giờ mở, cũng như căn nhà bẩn thỉu rồi.
Ngay trong gia can con cái mình cũng vậy, nó chưa hiểu nó thì mình phải tha thứ nó. Và để dùng cái hành động của mình ảnh hưởng nó, một ngày nào đó nó sẽ trở về với nó và nó hiểu nó. Thì lúc đó không còn sự vọng động ở xung quanh chúng ta. Mà muốn dẹp được sự vọng động ở xung quanh chúng ta thì chúng ta phải sáng suốt và không động mới dẹp được. Cho nên các bạn đã có cái phương tiện rất tốt là có cái pháp này hành. Cứ năm đó mà hành. Nhiều người nói tôi nghe ông Tám nói hay mà tôi làm 7-8 tháng không thấy. 7-8 tháng đó là được bao nhiêu giờ mà vận động các bạn còn rước thêm bao nhiêu. Khi mà công phu này thì nó đánh nhiều câu hỏi nghi ngờ. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Là trong vận động mà thôi. Rồi chừng nào các bạn giải thông được rồi nó ổn định rồi các bạn thấy à, tôi đã làm cho tôi tiến hóa, không phải ông Tám làm tôi tiến hóa. Lúc đó các bạn mới thấy, chính tôi tự lực căng sanh, tự tôi khai thác để tiến lên. Tôi hòa đồng với bên trên, tôi chỉ nhờ cái ảnh hưởng đó thôi, chứ không có ông đó làm cho tôi hết. Thì tự nhiên tôi sẽ đi tới kết quả tốt. Còn ý lại hoài, làm sao có. Trong lúc bạn vận động mà bạn kêu tôi, thì tôi đứng trước mặt bạn, bạn cũng không có thấy được. Trong lúc tôi đang nói pháp đây mà tâm bạn động loạn, bạn đâu có nghe được cái lời nói sâu sắc và hóa giải ngay con tim trần trượt của các bạn. Nếu các bạn vận động thì các bạn đâu có thừa hưởng được cái phần thanh đó. Cho nên tôi mong rằng các bạn có thiền, có tu, có sửa tự giác, sửa lấy mình để hưởng cái sự thanh cao đó. Không sửa lấy mình thì các bạn có đi tới đâu, đi cúng bao nhiêu lạy bao nhiêu, rốt cuộc các bạn không bao giờ được một kết quả gì hết. Phải tự hành mới thay, phải tự giải mới tiên. Còn không bao giờ mà khi không mà nó xuống cho mình được. Bởi vì tại sao? Tại mình ngu muội mà mình kêu người khôn ngoan tới nói cho mình nghe, rốt cuộc cái ngu muội của mình chưa giải tỏa được, làm sao thâu tập được cái sự khôn ngoan nhẹ nhàng ở bên trên. Cho mình phải giải tỏa được cái đó rồi mình mới hưởng cái kia. Cái đó là cái căn bản. Khi mà các bạn giải tỏa được cái sự ngu muội của mình rồi, thì mình thấy mình hưởng triền miên. Giờ phút khác nào mình ở nơi, các giới, trong tình thương không động. Và nó tuôn chảy trong nội tâm chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào. Nó lưu trong huyết quản của chúng ta trong sự nhẹ nhàng và giúp đỡ chúng ta tiến qua từ phút tự giấy. Rồi từ đó về sau, từ hành động một của các bạn, một ngón tay bật chỉ ra, bạn cũng thấy là có thể cắt nghĩa ra một tạc pháp. Một bước của bạn cũng là trong giá trị của thanh càn khôn. Và phân tách rõ là chân lý. Bởi vì bạn thiếu thanh tịnh đâu có nghe sự di chuyển trong cơ tạng các bạn. Và đâu có nhận thấy được sự chi quy, ứng động. của cái hào quang để chuyển giải cơ tạng các bạn đi để làm gì, ngồi để làm gì, thưởng thức để làm gì, nghe để làm gì, nói để làm gì. Những cái đó các bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn nữa. Các bạn phải thanh tịnh rồi các bạn thấy thực chất của các bạn đã và đang làm gì, các bạn sẽ nằm ngay vô trong chân lý và tu, tu trong cách dễ dãi bất cứ giờ, ở nơi nào và giờ phút khác nào. Đi đứng ngồi nằm của chúng ta sẽ đạt tới tu thiền tất cả. Cho nên cái giai đoạn đầu các bạn cố gắng, tự nhiên những giai đoạn sau này, tự nhiên tự động nó phải đi tới. Không phải cần ông Tam nhắc và cần ông Tam chỉ. Bởi ông Tam nói đây là chuyện ông Tam đã và đang đạt. Thì các bạn sẽ tu để tiến tới đã và đang đạt của các bạn. Cái đó là cái quan trọng. Cảm ơn các bạn.
Con có thấy người ta nuôi cái chậu nhãi, ta nuôi bằng con gà, bỏ con gà vô bên cái cây nhãi nó ăn con gà sống.
Đó, ăn đi, nó nuôi con người vậy. Mà chỉ không nuôi thì càng ngày một tàn lụi. Cái thời mình không có nữa, nó ủng hộ mình nữa. Cho nên nghĩ qua Việt Nam thì Việt Nam nuôi nhãi nhiều lắm. Con người phải có thân xác nên mới có kinh nghiệm. Phần thiên nhiên không có thân xác thì có kinh nghiệm không? Và sẽ tu tị tu học tiến hóa của phần thiên nhiên như thế nào?
Cho nên con người có cái thể xác nó có nhiều cơ duyên tu học hơn, kích động và phản động nhiều hơn. Còn phần cái ma nó cũng có mạnh lạc chứ. Cũng có mà làm nó lấy gì nó sống, nó có nhiêu yên. Nhưng mà nó thuộc việc khó lạnh. Nó không có được nó ấm như thế thể xác con người. Cái mặt nó chậm, lạnh, nó không có giống như cái mặt của con người. Cho nên khi mà con người cảm giác con ma nhập vô, thì thấy nó lạnh từ xương sống, lạnh được sâu óc. Thì nó là cái chất lạnh. Còn con người không có, người ấm, dương khí nhiều. Nhờ ăn này khi kia nọ nó đầy đủ dương khí để nó phóng ra. Thì con ma nó chỉ có cái nước lạnh thôi mà nó lúc nào cũng cơ đâu. Cái tiếng nói nó cũng run rẩy, nó nghe nó rùng rợn lắm. Buồn bã lắm. Nó thiếu. Còn đằng này chúng ta đầy đủ thì lấy cái mặt lạc nó khác. Kinh mạch nó dồi dào, cho nên con ma chiếm được thể xác rồi là trù trì được thể xác và không chịu đi. Muốn ở đó. Để tu, để hướng ngũ vị. Chùa cây chắc chắn là mà. Muốn hướng những ngũ vị đó. Mà nó ai cho một cái thể xác và nhất định không chịu đi. Có làm cách gì nó cũng đi, mình tin ba năm, nó nói ba năm, mình tin Chúa nó nói Chúa. Và muốn ăn thua nó nói chuyện ăn thua, nó khôn hơn con người, bất kỳ là mạnh lớn của thư. Cho nên chúng ta may thay là có cái pháp thư thuộc lưu thanh, giải nó ra và tự chủ chúng ta trong này có ma. Mọi người đều có ma, có trượt thập tâm ma, có ma, có trượt. Mà chúng ta tự nhiên phút nhìn kiếp ngày nay, cái thanh lắm để trượt được chúng ta mới làm con người. Để phán xét chuyện này thế nào. Nhưng mà không hành triển và không khai mở, không hướng về thanh nhẹ thì luôn luôn bị lôi cuốn bởi thập tâm ma nó kéo mình xuống. Càng ngày càng thì sẽ ngồi mà vớ vẩn như thế này, không có đứng đắn, không có suy xét được cái gì nữa. Lơi đi lơi không hiểu được. Cái đó là thập tâm ma nó kéo mình. Để làm cho mình trì trệ, không tin được. Cho nên cái người tu tại sao ta nhắc mình phải nạm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Để nó lần lần khôi phục và quân địch lại, tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lực tâm của chính mình và khai triển sáu lực tâm đó, để cho nó mở thức hòa đồng. Thì khi còn tri kiến của mình nó lại nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lại xin bùa họ thích. Vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị chết, chết nhiều, thì nó muốn cứu.
mà mình nói cái chuyện cứu bây giờ theo cái bùa là nó hết bệnh. Cái đó là cái tâm lý tin tưởng lên cái bùa rồi nó hết bệnh. Tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ mua cái bông gì cũng phải xem cái bông chứ. Khi mà tính cái bùa phải xem cái bùa cái tâm lý nào. À, cái bùa này hay lắm. Tôi biết tình tu rồi, tôi thấy được hết. Nhưng mà không hết. Phải hiểu chuyện này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trực liên thanh giải nó ra. Và có cái chỗ đường lối rõ ràng. Trụ cảnh giữ cái thân ở trên này, không phải giữ ở dưới này. Từ phút này xuống không giữ mà giữ ngay chỗ này. Thì bằng chỗ pháp. Cái đó là mặt tâm năng của chính mình được. Ngay chỗ này quên. Không có bị dạy thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp. Thì cương quyết hành mới giải tỏa được. Còn không cương quyết hành mà lương lương đó là chỉ tạo khổ mà thôi. Nếu chết bỏ là ta không còn chết nữa. Mà sợ chết thì chết là chết hồn. Đó là cặp tam ma mà đâu phải một con ma đâu. Nhiều giới nó sẽ mở cửa, nó rước tài khí dụ nguy hiểm thần hồn. Và ham sân ký tử, sợ chết. Khổ thêm. Cho nên ta không còn sợ chết nữa. Ý cho hồn tôi không có bị chết. Tôi không có sợ. Tôi sợ thì mình cũng bỏ quên ý chí vô cùng của tôi. Tôi mới bị lệ thuộc của cặp tam ma.
Thầy xin thầy cho cái ví dụ cụ thể để chị con chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Cái hướng thượng là ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Rồi hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì chúng ta hiểu được cái nguyên năng, khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồn trần là thể xác này. Cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẫn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất để chúng ta biết. Vì chúng ta biết được từ trên kia xuống này. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là biết. Đó cũng là ép cho họ đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động ra đến đâu cần thêm. Đâu cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt rồi nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa tan thì nó hút đi lên, còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu, mới bắt đầu vô ngồi tu làm sao tu được, tôi ngồi nó nghĩ chuyện ở làm mà tu đi, bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luôn nó giải hết rồi, ta càng muốn đó nó buông bỏ được. Nó giải ra rồi nó buông bỏ được, mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước, mới bước vô tu muốn buông bỏ một mặt rồi. Cũng bỏ không được, nó nhớ cái này kia mà, cho nên ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú, rồi ta bắt mình làm pháp luôn để cho nó giải lạc ngay rồi. Kim ra kim mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó phát thật tử rồi. Lúc đó cũng đánh buông bỏ. Ở đâu nó phát thật tử rồi, chúng ta yên rồi. Yên thì tôi buông bỏ, thì tôi ghé mắt, quên hết. Không còn ai xung quanh tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật. À, cho nó đi lên. Mà nó chưa thiết được cái thanh điểm rồi. Để lộn rồi. Chúng ta nhắm lại.
Cảm ơn là như vậy thì ép đây có nghĩa là mình đối chưa hết, đối chưa đối chưa là có phải là tập trung vào phần bên đây thủ hành ép.
Thủ hành như thế, bởi vì là chỉ có đường đi lên. Đối với mọi người mới tu, ta phải chỉ ngay cái đường hướng này cho này. Mình đi Phật ở đây, thay vì đi Phật ở đây. Các bạn mau hơn, nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được. Niệm nó lãng quẩn cũng có đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây, rồi nó mới hiện thật sự lên đây. Lúc đó mình lại cảm thấy là lúc tôi điện là giỏi lắm. Cũng mất 2-3 năm, ngay người thường mà bước qua tôi 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Thế nó sẽ kể thì chi. Hướng về đó. Chỉ mà hơn thường. Thường là trên bộ đàm mình nè.
Ok, nó được khác là ví dụ như trên lúc nhé mắt thì người ta nghĩ tới một khi nào thì chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng mang lên trên bộ.
mình nghĩ khả năng của tôi sẽ đi xuất ra. Tôi phải rời khỏi thế gian, nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cầm ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một niềm tin nào ở trên đầu được tôi xuất ra, tôi gặp chuyện đó tôi mới chịu. Nghe hả? Nghe không?
Kính cảm ơn Thầy, một câu hỏi thứ hai là Phật Thích Ca lúc ngồi trong rừng thần đạo nhờ tìm ra được thì cái nguyên lý là mọi gì đó mà vậy cái nguồn gốc là mọi gì đó mà đó cái nguyên lý đó có phải là của phần đấy tạo ra không
lúc nó là của cái thức hòa đồng của đấng đại từ bi sản xuất bởi đại từ bi không phải từ bi đại thanh tịnh để sản xuất ra cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lòng thông một đánh đại từ bi của thượng đế.
Kính thưa Thầy, những vị mà để một tôn thờ ca tức là Di Đà, Giê-xu qua sự giáng thế của các vị đó đều có một cái nét đặc thù để dựng Đức Phật Thích Ca xuống trần qua ngôi hoàng tử và theo những kinh sách của nhà Phật để lại đúng thế thì tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất là chỉ khuyên thiên hạ duyên ngã độc tôn. Và ngài bước đi trên những bước đó là ở những cành hoa sen. Hoặc là Chúa Giê-xu xuống trần qua những báo hiệu của những thánh linh và được bước tiến ca ở trên trời ban rèn. Thì tôi kính thưa Thầy, những đó có phải chăng là những huyền thoại, đó là một sự
thật? Đó là hồi xưa cõi trời còn thanh sạch, dễ thể hiện lắm. Cái chuyện đó dễ thể hiện. Bây giờ cái bầu trời nó đã ô trượt, cho nên các bạn thấy những người tu được của chi lên thanh lập được thanh nhẹ rồi. Bạn thấy cái cảnh đó đâu có sao? Cảnh đó là nó thể hiện các bạn muốn rồi, các bạn thấy rồi, đọc lại như xong. Bây giờ mình đã thoát cái trần tục mê tướng nó thanh nhẹ. Nhưng bây giờ bầu trời nó ô nhiễm, những vị đó xuống cũng làm phép, mà làm phép cho những người như tôi thấy những vị đó đã xuống làm phép ở Việt Nam rất nhiều, nhưng mà đâu có ai giúp thơ ra nói đâu. Chiều chiều xuống trong lòng đất Việt Nam làm biết bao nhiêu chuyện mà tôi đâu có nhận được cái thơ nào nói là ông tiên này xuống, tôi để tôi nghe thử ai nói nữa, không có. Vì bất phàm không có thấy, chiến thanh thật không có thấy, thì chỉ cứ chờ mong những cái quyền khác, những cái này kia kia nọ. Nhưng mà cái đó là cái lỗi thời. Ta trở lại mà Thích Ca trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy. Vì Di Đà trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy. Đức Di Đà trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thực hành. Cho nên chúng ta là người thực hành và chúng ta sẽ khám phá sự quyền như đó. Cho nên đời mới thì hạ ngân này mới có cái pháp này. Để cho các bạn có cơ hội khám phá. Thực hành để mình khám phá. Chứ không có phải khi thấy mà đi khoe khoang không ai. Không ai tin anh đâu. Nếu tôi thấy ông Thúc Vinh Trì xuống rồi, đâu có ai tin này khùng. Nhưng mà anh thấy, thì người khác hành mới thấy, người đó hành thấy Thượng Đế, người này hành thấy Chi Tiên. Thế là cộng đồng năm qua có. Thấy chưa? Mà không hành thì không có. Cho nên, không nên dùng mắt phàm mà chờ đợi, vì mắt ta chúng ta sẽ đuôi, sẽ già, sẽ yếu. Và tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên bây giờ có pháp lý để hỗ trợ các bạn đào sâu tâm đức các bạn để nhận rõ bi trí dữ ở đâu, tại sao có, rồi cái quyền năng tự chủ của chúng sanh ở chỗ nào, chứ cứ dành nhau làm người để làm cầu nguyện, lúc ta làm con thú cầu nguyện chết bao nhiêu kiếp, hy sinh năm kiếp được làm người, tôi cũng chịu làm người được làm cái gì đây, thấy không? Cho nên chúng ta từ cái này chúng ta sẽ khám phá tất cả toàn diện và sẽ thức tâm thấy chư Phật là bình đẳng và không có để cả, không có đề cao và không có đi tới. Giác cái sự đề cao và đi tới. Và giác cái sự kia bằng mê mụi quyền hoạch và đặt lý này lý nọ rốt cuộc không có rơi tới đâu hết thể. Thì cái lực văn hoa sinh tâm trật tự, không ngừng nghỉ, chúng ta đã thấy rồi. Con thứ thành con người rồi, con người thành viên Phật có rồi, bây giờ chúng ta ở đây làm gì đây? Trời mấy ông tới đây dẫn chúng ta, không, chúng ta phải hành để chúng ta. Thì nó đúng không? Nếu con đường nào đúng, thì chúng ta chọn. Còn nếu là tôi ngồi đây, tôi chờ ông, tôi đi chuyên xuống, tôi chờ ông Phật xuống, tôi chờ khác lạ, thì chắc chắn là các bạn không chờ được. Tôi dám chứ không ra, không có cái cơ hội.
Con đừng có cảm thấy.
Dạ, không có, nếu mà làm cái nghề đó vẫn tu theo cái pháp này, rồi cái điển nó chuyển hóa đi lên, nó lên trên thì lúc cũng như là ở thế gian, và có 110 vôn điển, mà bây giờ bà có thể tạo ra 3.000 vôn điển, thì từ lúc giới cấp thành điển nó khác, tự nhiên nó phải biến chuyển đổi qua, chứ không cần phải ly khai cái đó từ cái tu này, không cần, ở trong đó mà ra. Vì tất cả ở thế gian này trong cái sự sanh khắc, sắc vật đều là chuyển qua qua sanh sanh, chứ không có nhất định nó chuyển từ cái này chuyển qua cái kia chuyển qua cái nào. Chứ không phải là nhất định nó phải tôn sùng cái đó rồi làm cái việc này thì chưa phải nghe là như vậy. Nhưng mà một ngày kia rồi nó chuyển qua cái khác, không biết. Một cái này phải được tùy cơ, biến nó chuyển theo cái luồng điện của nó, cái khả năng của nó, cũng như con mũi hoặc điện khác. Con rùi phần điển khác, con chó phần điển khác, con bò phần điển khác, con ngư phần điển khác. Con ngư trong đó nó có nhiều thứ. Nó có thứ đỏ, đỏ lợn, đỏ thanh, vàng đậm, vàng thanh, vàng lợn. Cái ngũ sắc ngũ quan, vì sắc ngũ quan, mỗi người thì có mắt ngũ tam niệm được khác nhau. Cái từ từ ngồi chung với nhau, mẹ với con cũng khác nhau. Không có giống nhau được. Nhưng mà tư đi lên cái phần thanh điển ở bên trên, nó càng khác, tự nó thầm kín hiểu biết nó. Chúng ta xuống đây chỉ có một phần sự chuyển kiếp mà thôi, mà chuyển qua qua sanh phản hoặc cho người siêu được. Bây giờ ta ăn tất cả những cái gì, uống tất cả những cái gì, một giọt cũng phải trả lại. Nó giờ đổi chuyển đi đâu, và nó sẽ chuyển qua đi đâu, mỗi người xuống đây thường hành hậu sự rồi đi. Nên nó có ấn định một thời gian ngắn mà không. Trong ngày cố sức ở thế gian của tôi, nói mà nghe, từ hộ, uống thuốc, đủ thứ, nhìn ta ta, mình đi trẻ ở giới hạn. Trong phải này, bây giờ nếu con người thương, có quyền biết chết con bò, bây giờ kêu bà ra lấy cái búa đập đầu con bò, nó không chết, người tôi đập nó cũng chết, mà cái ông đó, ông đập cái là con bò nghỉ. Nó không. Cái máy đó, cái thứ đó nó làm việc đó, rồi rồi nó sẽ chuyển qua. Cho nên cái luật bay cả không có được chối cãi. Bây giờ nó mặc tiền chúng ta sống ở thế gian, chúng ta đi hại một người nào qua bữa sau thì chúng ta thấy chúng ta hại lắm. Khi mà tập trung tất cả những cái luồng điển, những cái điểm xấu mà còn nuôi dưỡng trong đầu để hại người ta thì tự nhiên dồn lại cái mặt bà đã hại lại được. Và làm cho cái thanh điển của bà mất. Và làm cho cái tâm trạng của bất ổn khi mà bà giết đối phương thì bà phải lo đối phương giết. Kêu ra xem phản động lực sẽ trở lại. Thì tự nhiên cái thanh điểm là mặc được. Hại người là hại ta cũng chẳng coi được. Nha. Rồi chứ mỗi người nó đều có cái phần sự chuyển hóa làm việc. Trong cái ai muốn chung vô làm việc đó được đâu. Thấy ông kia ông thì theo lời quá chung chung mới thì theo lỗ ông còn chung nào. Nha. Thấy bà cái bác trước đây là quá chung dân về thì theo vô cái bác trước đây cũng còn chung nào. Nó có cái thứ được, nhưng mà cái đó là nó sẽ chuyển là còn tôi với vô vi này không có chắc một cái này. Người nào giữ đó mà sửa rồi cái tập ta thức giác không biết cái nguyên căn gì biết của chúng ta tận sự biết từ đó nó mới chuyển ra thì nó mới đứng đắn được. Còn buộc họ như ông thầy thiệt giỏi ông biết nữa rồi anh làm nghề này chắc phải đổi qua nghề khác thì cái ông đó ông nghe được đổi qua nghề đó ông khác. Nhưng mà qua bữa sau cái nghề đó nó đi tới thời gian lực bại rồi. Ông thầy kia chết được ông này cũng bị vô chưa. Vì ông ý lại đó ông thầy. Nhưng không tiến được. Nhưng cái lần này khác, cái lần này người ta không có ý lại. Bà tôi và khai thác với bà hiểu. nơi làm việc này hay là không, tự nhiên nó ứng trước mặt và sáng suốt và lấy và làm cái đó và vui và nên làm. Còn làm cái đó và không vui và không làm, tự động và rất vui. Mà cái lùi điểm của bạn nó không có chấp nhận, không có làm được. Nếu đó bạn làm không được cái gì, không có đứng đầu đứng vui, người ta không có thích hợp và nó đi ra. À, nó phải đi cách tự động như vậy đó. Nó mới là được. Rồi vũ trụ quá sân vạn vật mỗi thứ đều có một sự riêng biệt đó. Không có lẫn lộn. Bây giờ chúng ta thấy cái cây đẹp, muốn làm cái cây nó có được. Cái cây nó cũng có linh cảm, cũng có gia đình, có sự sân sân, có quá quá sân sân của vũ trụ. Nó là trung thân khổ sai mà còn bị tan rã. Sau này nó phải linh cảm bá đạo. Vũ quá sân sân lâu lắm không thể thành công được. Là bây giờ chúng ta thấy cái cảnh đẹp, chúng ta ca tụng cái cây này, ca tụng cái cây kia, ca tụng cái bông nọ, chúng ta muốn không? Được, cứ trở về cái đó. Nhưng mà tôi hiểu rồi, thấy tất cả bạn vật đều hướng mở, sống trong sự sống, tâm lễ sống của nó đúng đắn như vậy. Thì chúng ta sống cũng phải sống trong lễ sống của chúng ta, chấp nhận để tiến thì cái tâm chúng ta mới thành thật. Còn không có chấp nhận để tiến, không có bao giờ thành thật. Nhờ đó thì ra lần này chúng ta có chúng tôi có cái phương pháp với cái điển mới thành lập cái điển được. Thì lần này chúng tôi có cái phương pháp sơ hồn cho bạn tập trung cái luồng điển, lấy điển này luôn trong năm ngón tay nó có điển sơ sơ hồn ở đây tập trung vô cái điển thành lập cái điển. Chúng tôi có cái phương pháp mà phù hợp đấy để mà các điển nghiên cứu và nâng lại rồi lấy cái làm cái pháp luôn, lấy cái thành khí điển vô trợ tấn độ điển ra. Và cái kho vô tận mọi người thì có được quyền hưởng, chứ không phải là nào ông A, ông B xuống ông chi phối cho mình không. Ở thiên gia họ dành ai như là chia cô ta, những cái cuộc đời kia không có cô ta kia. Nhưng kia là mình mở cửa là đã được, mình đóng cửa là đã được. Đấy không? Nên là đằng này chúng tôi có cái kết rồi, tập trung ở đây. Khi bạn tập trung ở đây nó ổn định thành cái lượng thanh điểm của bạn nó trụ quá ở đây. Thì cái trụ quá ở đây nó nhẹ, cái phần nhẹ nó mới thừa tiết cái phần nhẹ lên trên. Nó thay đổi được, làm cái thành công ổn. Rồi mà làm pháp luân hít vô đầy xuống đầy ngực tung lên bộ đầu thì tất cả vũ trụ ở đây cái thanh khí điển quá sanh vào vật. Mà bà đem vô đây thì cái nuôi dưỡng nó làm cho cơ thể nó khỏe và nó nhẹ nhàng. Nó tiêu tới khi chúng ta nhắm con mắt, nắm cái cửa thế gian mà thấy cảnh thiên đạo, thấy cái ánh sáng. Trong bóng tối nhắm con mắt thấy ánh sáng mới là cái ánh sáng không thay đổi. Bây giờ ánh sáng chúng ta đang dùng thấy đây một chút nữa là tối. Cho nên tánh tình con người ở thế gian hay thay đổi. Vì sao họ thay đổi? Họ theo sự nhiễu động của cơ thể. Họ chọn cái bề ngoài của họ. Và cái âm thanh bề ngoài là đúng. Rốt cuộc chặt cái tánh tình thay đổi nãy tôi hứa bà dễ cái câu gì cũng được. Bây giờ nó xoay chuyển không được. Còn cái chưa khóc. Cái chưa nó lúc nào nhắn con mắt nó cũng sáng vậy. Chân lý là sự thật. Không thay đổi. Cái chuyện có thể thay đổi không phải sự thật. Từ đầu chí chung chúng ta được thiệt. Từ nhỏ đến lớn sanh lão bệnh tử. Nhỏ lớn không bị con mũi cắn, không bị chất độc cũng chết, tế bào phải tiêm. Thì tất cả đều giả tạo. Khi mà chúng ta ý thức được đó, tâm chúng ta định. Ngoài cái bản thể này còn cái gì? Còn cái phần thanh điển. Cái chủ trương của nó là thanh điển. Tôi nói tạ hữu và nói tự hữu. Cho nên tất cả tôn giáo chúng mình sẽ học một việc. Chúng ta vì cái sáng suốt của chúng ta để ứng dụng phục vụ cái nhiễu động, cái sự động loạn. Thành ra càng nhận càng đau khổ vì bản thể, vì cơ thể mà đau khổ. Sai lầm. Vì cơ thể mà lập cái địa vị giả tạo. Không ai đi được. Đúng không? Là tham sanh quý tử, tham sống sợ chết là cái đại tham. Đừng có lấy tham của thế gian. Tôi sợ chết, tôi tham, thì nhiều lắm. Đừng có nói tôi tham của ai nữa. Cái chuyện đó là quan trọng nhất, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Cho nên ở đây, với 8 dạng 4 ngàn pháp môn, ở đằng này chúng tôi tu, tôi nó hành mở 8 dạng 4 ngàn đổi thiên lâm. Cũng là pháp môn, pháp là tứ dạng. Sai số. Còn người ở thế gian hầu khổ 8 dạng 4 ngàn pháp môn. Lời ngạc của một cái pháp, thành cước của một cái pháp, nó đủ pháp, tính là nó hầu 8 dạng 4 ngàn pháp môn. Còn lần này chúng tôi khác. Thay không? Lấy cái đại tự nhiên đánh đổ. Cho lỗi chuyện lầm nó thay thật. Còn tắt cái hào quang ra nó sáng. Nó hiểu lên không? Đem cái thanh khí điểm cho trời. Đem xuống. Trợ quá tất cả những cái cơ năng mình đang ngự trị đây. Cái phương pháp của chúng tôi là chữa lại. Lặp lại bình thường cũng như một chút nhập thế nào cũng như chúng ta phải trở lại. Đổi cái sức, đổi cái chu kỳ và cái lực của lực miệng. Nhập sanh là nó phải dùng. Rồi nó sanh ra, sanh con để cháu nó lột vụt. Thì tất cả cứ kéo xuống rồi đi lên. Bây giờ chúng ta sửa để sửa những thanh kia. Nó cũng làm việc mà làm việc ở bên trên thay vì này. Tại vì cái phương pháp là này lần nó sửa đổi. Rồi nó làm việc ở bên trên đầy đủ lực lượng rồi nó mới kêu. Sanh lý ở thế gian là tự động nó phải làm. Còn lý luận để nói vậy thôi chứ nhiều người nó có dục tơ không có thay đổi. Cái cơ quan nó làm việc thì như nó không. Bây giờ mình có cái cách nào mua cái kia đổi nó lên. Lúc ta nhắm mắt thấy ta xuất ra, lúc ta nhắm mắt ta thấy ánh sáng thì tự nhiên cái này nó cũng bớt. Cái con người tham dục đem công khai ở giữa mặt trời ánh sáng nó cũng bớt. Mà vô trong cái phòng tăng tấu thì nó tăng gia thì tham dục. Thế không? Này chúng ta mở lên tất cả ánh sáng thì cái vấn đề đó nó mở ra. Cho nên tôi là này nhắm một mắt thấy ánh sáng hai thông ở bên trong. Thì thấy là chẳng có cái gì quan trọng. Nhưng mà người ngồi rồi họ thấy cái này quá, kia quá rồi họ làm. Lúc này, lúc kia, lúc nọ nhưng mà không có ngăn cản được cái gì. Rốt cuộc rồi nó đâu vào đấy hết. Ha? Thì bây giờ đằng này chúng ta con người có cái thông minh, có cái sáng suốt và biết sửa mình. Thì rút ngắn con đường để mà đi. Thay vì mình cứ nghe hoài, lẫn quẩn bàn hoàng hoài mà mình không biết mình là ai. Hồi đó đằng này chúng tôi vì sự thắc mắc và tìm hiểu nhiều quá rồi. Rốt cuộc cũng đụng đầu bị người ta gạt nhiều quá mới trở lại với mình. Mới thấy được cái ánh sáng rồi để cống hiến cho tất cả những người xung quanh vậy thôi. Hoặc là vô danh. Nhưng mà ở thế gian họ đặt ông Phật để ở đó. Hoặc là bà thấy cái đường thanh điển từ ở trên đưa xuống. Cái vũ trụ đứng hấp thụ. Ở đây giúp rất nhiều cái cung như này. Không phải ông Phật đó nhất. Nhưng Phật Thích Tâm là không đợi. Thấy không? Mà trong cái cơ thể của bà bây giờ có cái chuyện không đạnh không? Có. Một ngày tới tối bà sẽ ví dụ sai lầm cãi giả một cái gì tối trở về thanh tịnh chứ không được làm điều lắm. Nó ngang muốn giết người đó, muốn thù người đó, muốn phá người đó nhưng mà đêm nó được làm gì đó. Từ khi bắt ai mọi người. Thấy không? Chứ không phải là tôi nịnh ông Phật đó để tôi giáo ông Phật đó để phù hộ ra này không có. Ra này là mở sáu cái lương sang. Nam Mô A Di Đà Phật cũng có cách nghĩa rõ ràng mà các con cái bản đó mỗi sáu cái đường xa điểm quan nó đang xoay và nó đang lôi cuốn chúng ta vì chúng ta đóng cửa ta vô ta đóng cửa ta không trở lại nữa mà bây giờ chúng ta phải trở lại để mở sáu cái đường xa lục tâm thông cái chuyện tôi theo Chúa phải theo mà là do tâm linh con người chứ không phải đi cái hoàn cảnh một người ăn xin ở ngoài đường. Người ta cũng có thể có sự ý thức sáng suốt tiến gần tới đó. Người đi ăn xin ở ngoài đường, người ta cũng có tâm lành, tâm sẵn tiến gần tới gần xuống. Chứ không phải là ông ở nhà giàu đồ sộ, ông đó nếm qua mùi đời. Cái mùi đời là cái gì? Cái sự sanh khắc của nội tâm. Ở trong cái khổ thoát ra, người đó nó nếm mau hơn. Họ bị nhục dục bởi bao vây, bởi cái nhục dục. Họ còn chậm tiến hơn nhiều người. Nghèo mà có tâm linh, họ tu mau hơn. Hỏi cho những người nghèo có tâm linh, họ tu được tiến tới cái sáng suốt là họ đói không? Không có đói nữa. Bởi vì lời nói họ có giá trị. Phần thanh điển họ có thể cảm hóa người khác. Tự nhiên cái họ sẽ tiêu diệt cái nghèo ở thế gian. Hoặc họ sẽ đi tới cái thanh cao tộc. Mà họ đã nên cả. Thì không phải vấn đề là phải nếm qua thất tịch lục dục rồi tôi mới tu được không phải cái tâm linh của con người. Bởi vì chúng ta xuống thế gian còn thất dục nó đã luân hồi như thế. Còn phải mới đây. Có người nghe qua tối nay người ta tu công phu sơ sơ người ta thấy lên sao? Tu nhất thiết ngộ nhất thả. Nhiều người theo Chúa cũng sự Chúa. ngày đêm lo những thứ gì, nhưng mà không thắng, không có cái giờ chót mới thắng, không nhất thiết ngộ nhất thắng. Là ông tu, ông đắc bạc tu mà đắc, là tâm linh của con người mà thôi, chứ không phải nói những điều. Nếu như bà sáng suốt và chấp nhận đó, bà thấy là con nghèo. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, thanh khí điển quá sanh vạn vật như con người, tại con người thiếu có tình thương. Tại sao tôi nghèo? Tôi không chịu sức gần của thiên thượng, tôi không chịu giữ cái duyên của tôi. Tôi tranh đấu cái chuyện gì rồi, tranh đấu vô lý. Tôi có mà tôi giấu, như tôi không có, không có thiên. Còn nếu tôi chấp nhận, tôi là một người nghèo, biết ở thế gian tôi nghèo. Tôi còn trần đất qua sân và còn cái hướng của con người thế gian. Không có một nhà bác học nào có thể tiến ra một học khác được. Thì cái nguyên cái mỗi người nằm quyền tôi. Tôi vẫn phải còn đánh nữa. Tôi đói, tôi uống nước, tôi tâm tôi bẩn thân. Thì tôi sẽ tiến tới gần. Và tôi hòa cảm với tất cả những lập trình của tôi. Ở xã hội chúng ta đang thao khác gì? Thao khác người có cái người hiểu từ đi. Tôi tâm linh sáng suốt. Tôi có tham lam. Người ta nên khao khát những phần tử đó để mà giao phó bất cứ cái gì người ta cần. Sao? Con người đâu có ai sống vĩnh cửu. Kỳ thấp bình một việc đều khó. Tất cả mọi người thế giới đây sẽ nhìn. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi này khác. Đem ra để tìm hiểu cái xác sự của bên trên. Nói rộng nó ra thì nó không làm. Mà cho nó ở trong cái eo hẹp thì làm nó làm. Thấy không? Các bạn ở trong một vị trí của quân đội cũng vậy. Một ông tướng lúc nào cũng tiếp cận hơn một ông lính. Cái ông ở phạm vi hẹp và cái ông ở phạm vi rộng hai khác. Anh thấy không? Nó đầy đủ tiện nghi hơn thì nó tốt lắm. Còn nó thiếu tiện nghi thì nó là gì? Cái phương pháp của chúng tôi là này. Mở ra, đi lên trung ương bộ đầu mà làm việc, không có nuôi dưỡng con tim tạm tâm ở đây, so đo đậm loạn, mà gây sự cảnh trí cho mình khác. Và đây có phương pháp của chúng tôi để trở lại tự nhiên, không có đặt ra vấn đề tâm giới. Bạn cứ giữ cái đó, bạn tu tu cái đó nó mở rồi, nó thay đổi. Thấy hồi trước, hồi nào giờ bạn dạy nó hút thuốc, thì cái lĩnh có chữ gì không? Cái hồn của bạn thuộc về dương điểm, cái điểm của bạn thuộc về âm điểm, âm dương điểm như thế này, như thành con người. Sống bằng quan chết bằng quan. Đang sống một thiền và chết cùng một thiền. Thì bây giờ bạn đã hạ lệnh cho chúng nó làm như thế đó. Rồi bây giờ bạn không có cái việc khác cho nó làm. Mà bạn buộc nó lên là sai được. Cho nên chúng tôi tu cái việc sửa lại. Lấy cái thành cao, đổi cái thành lập, cái sáng suốt, cái thành lập trách nhiệm, thì lần lần nó sinh cái mặt quan, nó mới lìa bỏ đời qua thành. Cái phương pháp của tôi bước vô đây thì đời đạo sanh tươi. Cái đời bạn phải đầy đủ sức khỏe, bạn phải hòa cảm với tất cả, bạn mới biết nhân vị này. Con người thông minh không có giận người khác, chỉ giúp đỡ và gỡ rối cho người. Còn mình tấm loãng mà dẫn người này người kia thế nào, chưa thành một cái gì. Làm sao mình ra mình biết rằng, mình biết sao không? Dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người nọ, nhiều người làm, cái cố ký một cách chết cả mấy người, cũng khó luôn. Cho nên chúng ta khai thông cái lục tâm. À này, chúng tôi có pháp Nam Mô như là sáu lần mở rộng. Các bạn thấy cái nguyên căn của sự kiện, về trái và về mặt của sự kiện. Biết mình để tìm. Để thanh thì sạch.
Tại sao nó có sự tham lẫn? Tôi dần ra thấy người ta tham lẫn, lan tạc. Bây giờ mình mới xét lại tại sao nó có sự tham lam. Xét sâu vô tâm. Nó có cái nguồn gốc. Nó có cái cảnh sát và hành động. cho nên mình đau đại hơn đại và mình biết sửa chữa lấy mình để thành một cái chân sắc để ảnh hưởng thì mình cũng không có nên đá đậm sự tham những người bởi vì nó tham rồi nó sẽ hết tham nó đi đâu bây giờ bởi vì mỗi đời là mới tư tưởng càng ngày càng phát sự xây dựng lấy tinh thần sẽ đem lại một người xương tất đậm để xuống tư trên cây cỏ của mảnh đất thương lương này. Đó, thì tự nhiên lúc đó nó sẽ tan những cái cây lăng thành những cái được nội tâm. Nó chưa hiểu nó đâu, nó chưa ý thức được phẩm sự nó, nó chưa đoàn chân lấy nó chưa biết từ đầu khi chúng ta chết. Cái ăn quan này là cái tôi nghĩ được ăn mã học khóc, nó chưa hiểu. Cho nên mình cứ tha thứ. Chúa, cái tham nhiễm của loài người ngay khi Chúa còn sống. Tham những loài người ngay khi Đức Thích Ca còn sống. Tham những loài người ngay khi Quan Âm còn sống. Nhưng mà những cái điều lành để lại, người nào mà ý thức hiểu được Chúa, nó giết ngài, đi xuống xuống, đánh đinh ngài, nó thêm khỏa mặt. Thì nó tham vượt quá những nhân giết người là chắc. À, nhưng mà ngài vẫn chỉ nâng cần tha thứ cho Chúa, vì Chúa nó chưa hiểu lấy nó. Tại sao ngài nhân sinh như vậy? Mà ngài hắn truyền bá cho chúng sanh ở thế gian phải giết để báo thù cho ta. Ngài nói một câu đủ rồi, giết chúng nó để báo thù cho ta. Bởi vì ngài đã đạt rồi, ngài minh tâm chiến thắng. Ngài mở cái đường cho tất cả mọi người thấy rằng ngài có thể có các người. Các người còn hồn và biết, các người có cảnh thiêu đàn của những tử như thế. Cho nên mọi người biết có cái lịch sử của Chúa và nhìn ngay cái hình của Chúa là thể xác con người. Rồi tự ý chứ. Tự động họ tự bỏ được một trăm chứng vận tâm gì để tham dục. Tham dục bỏ trước thì tham những bỏ sẵn. Vì cái tham dục nó mới khởi lên cái tham tham dục. Cho nên nó sâu cho chị nhập. Cho nên Đức Chúa Cha cũng vậy. Từ cái dòng sông này đó, mọi người đã ý thức được ngài thì nó sinh sướng như vậy. Cứ ôm chi mà cho nó không. Cái tình thương của trời đất đã làm trước tâm. Làm gì làm cho tôi cũng muốn cấp nhà, nắm cấp nhà là tôi cấp. Người ít nhất của trước khi chết tôi cũng phổ biến tình thương cơ lọc. Để tôi đi. Cho nên các bạn tôi ở đây, và ở đây, bạn hỏi và ý thức được cái chủ tôi là tốt. Nhưng mà tôi xin nâng tiếp được tôi để em hướng được khác vì chúng ta đã học được sự phân dịch. Bao nhiêu ông Thánh dạy mình làm một ông Thánh, bao nhiêu vị Phật dạy mình làm một tiền Phật. Thì tôi xin nâng tiếp được tôi và tôi để giảng giải cho tất cả những người thân. Người chỉ đời, người chỉ đạo, thì lần lần nó thanh lập. Cái khối mình cho là nhưng mà tôi đã nói rằng cái việc của người ta làm không bao giờ người ta thấy người ta mới làm sau người ta thấy rồi cho nên các cụ không tin cũng vậy nữa các cái tuổi tác hai năm sau ngài mới khuyên con cháu con đừng nên cấu kết với đám đông con đừng nên làm cái gì đau khổ cho mày em của con đừng có nói cái làm mặt nó đi nhiều lên không mấy ông già ở trên quê không có mặt nữa. Nhưng mà cái lúc ổng hưởng thân, ổng cũng dành dịch lắm, ổng muốn có căn nhà, ổng có bầu cháu, ổng muốn làm chung, ổng tìm gì đó. Thì cái đó là tự động nó sẽ tiến hóa, nó sẽ tiến tới. Và cái mảnh đất này thì nó đã có sẵn lâu rồi, nó bị vô hộ nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình phải tư tâm dưỡng tánh để sửa lần lần chẳng hợp. Rồi mỗi người ra ta cứ cần hành hạ cái sự đau khổ hiện tại. Chỉ cần tư là nó ý thức được. Rồi nó biết ngoài cái đó chẳng còn cái gì hơn là mình sửa lên mình. Mọi người biết như vậy sẽ sửa lên. Và họ sẽ tiến lên rất mau. Từ đó họ giúp khác, bởi vì họ thấy tôi có được cái quyền quan đó rất là tôi không thích tài được. Tôi có thiếu nợ gì thế gian tôi không có tiến lực thiên đại được. Thì tự nhiên họ cũng buông sự hai cái tay họ lấy làm gì. Họ cũng cho người khác nữa là khác. Cho nên tôi thương rằng người ở thế gian nếu có cơ hội biết người tôi. Người biết tôi, để tôi giúp. Để lúc đó, chúng ta sẽ được ảnh hưởng rất nhiều từ đó. Vì mỗi người có phần sự hữu hạn mà thôi. Tất cả dù nó ở thế gian đều là Bồ Tát. Chứ anh là bị đâm chết, ông đó cũng Bồ Tát. Ông chảy máu để ảnh hưởng sức tâm người khác. Ông đi xin, ông ảnh hưởng những người nhà nhập, không làm những người mà ăn. Sao? Từng lớp đường ở trong xây dựng, chuyên liên, và đang tiến thân cái đại diện của nó. Thấy sự ngon ngay sợ trả lạc sẽ thấy. Không có thể lâu, nếu mình ngồi đây, mình phải hại mình, và làm thương. Là cái bình tâm để lấy cái thanh điểm ra giải tất cả. Để biết tôi, mình tự phần mình họ thì tôi cũng